42. Tương ưng tụ lạc chủ. Kinh 1288. Giá La Châu La. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở trong vườn trúc Ca Lăng Đà, thành Phương Xá. Bấy giờ, có thôn trưởng Giá La Châu La Na La đi đến chỗ Phật. Sau khi chào hỏi ủy lão xong, ông ngồi xuống một bên bạch Phật rằng: Thưa Cù Đàm, tôi nghe các vị kỳ cựu trong hàng ca vũ kịch ngày xưa nói như vậy. Nếu các con hát ở trước mọi người, ca múa, diễn hài, trình diễn các thứ ca kỹ, làm cho mọi người vui cười hoan lạc. Và nhờ nghiệp duyên này, nên sau khi thân hoại mạng chung, sanh lên cõi trời hoan hỷ. Còn ở trong pháp Cù Đàm này thì nói như thế nào? Phật nói với thôn trưởng: Thôi, chớ nên hỏi nghĩa này. Ba lần như vậy nhưng ông vẫn hỏi thỉnh không thôi. Phật nói với thôn trưởng: Này ta hỏi ông, cứ tùy theo ý ông mà đáp. Xưa kia ở nơi thôn này, chúng sanh không lìa tham dục, bị sự ràng buộc của tham dục buộc, không lìa sân nhuế, bị sự ràng buộc của sân nhuế buộc, không lìa ngu si, bị sự ràng buộc của ngu si buộc. Những con hát kia ở trước mọi người trình diễn ca múa, kỹ nhạc và diễn hài, làm cho mọi người vui cười hoan lạc. Vậy này thôn trưởng, nghe những người vui cười hoan lạc kia, há không phải đang làm tăng trưởng sự trói buộc của tham dục, sân nhuế và si mê đó sao? Thôn trưởng bạch Phật rằng: Đúng vậy, thưa Cù Đàm. Này thôn trưởng, thí như có người dùng dây trói ngược, rồi có người trong một thời gian dài với ác tâm muốn làm cho người này chẳng đạt được ý nghĩa lợi ích, không được an ổn, không được an lạc, nên thường dùng nước nhỏ lên trên sợi dây trói. Người há không bị trói càng lúc càng siết chặt hơn sao? Thôn trưởng nói: Đúng vậy, thưa Cù Đàm. Phật nói: Này thôn trưởng, xưa kia chúng sanh cũng lại như vậy, không xa lìa sự trói buộc của tham dục, sân nhuế và si, duyên vào những cuộc giải trí vui cười, hoan lạc, làm tăng thêm sự trói buộc ấy. Thôn trưởng nói: Thật vậy, thưa Cù Đàm, những con hát này đã làm cho mọi người vui cười hoan lạc, nhưng càng làm tăng thêm sự trói buộc cho tham dục, sân nhuế và si mê mà thôi. Vì nhân duyên này mà khi thân hoại mạng chung được sanh vào đường thiện, điều này không thể có được. Phật nói với thôn trưởng: Nếu nói với các con hát xưa kia có thể làm cho mọi người vui cười hoan lạc, và vì nhờ nghiệp duyên này mà sanh về cõi trời hoan hỷ, đây là tà kiến. Nếu người nào là tà kiến thì có thể sanh về hai đường, hoặc là đường địa ngục, hoặc là đường súc sanh. Lúc nghe nói những lời này, thôn trưởng Giá La Châu La Na La buồn thương rơi lệ. Bây giờ Thế Tôn nói với thôn trưởng: Cho nên, trước đây ba lần hỏi, ta không đáp, và nói với thôn trưởng: Thôi, chớ hỏi nghĩa này. Thôn trưởng bạch Phật: Thưa Cù Đàm, tôi không vì những lời nói của Cù Đàm mà thương khóc rơi lệ. Tôi tự mình nghĩ, tại sao từ trước đến giờ, mình lại để cho những sở kiến ngu si, không minh bạch, không lương thiện của bọn nghệ sĩ kia lừa dối rằng, nếu các con hát ở trước mọi người, ca múa, diễn hài, trình diễn các thứ ca kỹ, làm cho mọi người vui cười hoan lạc, và nhờ nghiệp duyên này, nên sau khi thân hoại mạng chung, sanh lên cõi trời hoan hỷ. Bây giờ tôi lại nghĩ, làm sao các nghệ sĩ ca múa, diễn kịch có thể sanh về cõi trời hoan hỷ được? Thưa Cù Đàm, từ nay tôi xin bỏ cái nghề nghệ sĩ ác bất thiện kia. Xin nương về Phật, nương về Pháp, nương về Tăng Tỳ Kheo. Phật dạy: Lành thay thôn trưởng, đây là điều chân thật. Thôn trưởng Yala Yaulanala sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ sát chân Phật, rồi vui vẻ ra về. Kinh 1289. Chiến đấu hoạt. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở trong vườn trúc Kalanda, thành Dương Xá. Bây giờ, có vị thôn trưởng sống bằng nghề chiến đấu. Đi đến chỗ Phật, cung kính thăm hỏi. Sau khi thăm hỏi xong, ngồi xuống một bên bạch Phật rằng: Thưa Cù Đàm, tôi nghe các vị tôn túc kỳ cựu sống về nghề chiến đấu ngày xưa nói như vậy. Nếu sống về nghề chiến đấu, mình mặc giáp dày, tay cầm binh khí sắc bén, dẫn đầu tướng sĩ và có khả năng cùng phương tiện bẻ gãy mọi âm mưu oán địch, nhờ vào nghiệp báo này mà sanh về cõi trời tiễn hàng phục. Còn ở trong pháp của Cù Đàm, nghĩ này như thế nào? Phật nói với vị thôn trưởng sống về chiến đấu: Thôi, chớ nên hỏi nghĩa này. Ba lần hỏi lại như vậy, ba lần Phật cũng bảo thôi, nhưng ông cứ vẫn hỏi không thôi. Phật nói với thôn trưởng: Bây giờ ta hỏi ông, cứ tùy theo ý ông mà trả lời. Này thôn trưởng, theo ý ông thì sao? Nếu sống về nghề chiến đấu, mình mặc giáp dày, tay cầm binh khí sắc bén, dẫn đầu tướng sĩ, và có khả năng cùng phương tiện bẻ gãy mọi âm mưu oán địch, người này trước đó há không khởi lên tâm làm thương tổn, sát hại, muốn bắt trói, xiềng xích, đâm chém, sát hại đối với kẻ khác sao? Thôn trưởng bạch Phật: Đúng vậy, bạch Thế Tôn. Phật nói với thôn trưởng: Sống làm nghề chiến đấu phạm ba thứ ác tà, hoặc về thân, hoặc miệng, hoặc ý. Vì nhân duyên ba thứ ác tà này mà sau khi thân hoại mạng chung sẽ được sanh về cõi trời tiễn hàng phục thuộc đường thiện, điều này không thể xảy ra. Phật nói với thôn trưởng: Các vị tôn túc kỳ cựu sống về nghề chiến đấu ngày xưa, thấy như vậy, nói như vậy. Nếu sống về nghề chiến đấu, mình mặc giáp trụ, tay cầm binh khí sắc bén, xông lên trước đối địch, và có khả năng cùng phương tiện bẻ gãy mọi âm mưu oán địch, nhờ vào nhân duyên này mà sinh về cõi trời tiễn hàng phục, thì đây là tà kiến. Người tà kiến thì chắc chắn sẽ sanh về hai đường, hoặc là đường địa ngục, hoặc là đường súc sanh. Lúc nghe nói những lời này, thôn trưởng buồn thương rơi lệ. Phật nói với thôn trưởng: Vì nghĩa này, nên trước đây ba lần ta nói với thôn trưởng thôi đi, mà không nói cho ông nghe. Thôn trưởng bạch Phật: Tôi không vì những lời nói của Cù Đàm mà thương khóc rơi lệ, mà mình tự nghĩ, các vị tôn túc kỳ cựu sống về nghề chiến đấu ngày xưa, ngu si, bất thiện, không minh bạch, sống lâu dài trong sự lừa dối, nói rằng, nếu sống về nghề chiến đấu, mình mặc giáp trụ, tay cầm binh khí sắc bén, xông lên trước đối địch, và có khả năng cùng phương tiện bẻ gãy mọi âm mưu oán địch, nhờ vào nhân duyên này mà sinh về cõi trời tiễn hàng phục. Cho nên tôi thương khóc rơi lệ. Bây giờ tôi lại nghĩ rằng các vị sống về chiến đấu và do nhân duyên ác nghiệp mà sau khi thân hoại mạng chung sẽ được sanh về cõi trời tiễn hàng phục. Điều đó không thể xảy ra được. Thưa Cù Đàm, từ nay tôi xin từ bỏ các nghiệp ác. Xin nương về Phật, nương về Pháp, nương về Tăng Tỳ Kheo. Phật nói với thôn trưởng: Đây là điều chân thật. Thôn trưởng sống về chiến đấu, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, làm lễ, rồi lui. Kinh 1290. Điều Mã. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở trong vườn trúc Kalanda, thành Phương Xá. Bây giờ, cô thôn trưởng luyện ngựa đi đến chỗ Phật, cung kính thăm hỏi, rồi ngồi xuống một bên. Bây giờ, Thế Tôn nói với thôn trưởng luyện ngựa. Người luyện ngựa có bao nhiêu cách? Thôn trưởng đáp rằng, thưa Cù Đàm, có ba cách. Những gì là ba? Một là mềm mỏng, hai là cứng rắn, ba là vừa mềm mỏng vừa cứng rắn. Phật nói với thôn trưởng, nếu dùng ba cách này mà vẫn không điều khiển được ngựa nữa, phải làm sao? Thôn trưởng nói, thì phải giết nó. Thôn trưởng bạch Phật rằng, thưa Cù Đàm, bậc điều ngự trượng phu phải dùng bao nhiêu pháp để điều ngự con người ấy? Phật nói với thôn trưởng, ta cũng dùng ba pháp để điều ngự con người. Những gì là ba? Một là mềm mỏng, hai là cứng rắn, ba là vừa mềm mỏng vừa cứng rắn. Thôn trưởng bạch Phật, thưa Cù Đàm, nếu dùng ba pháp mà không điều phục được con người cần điều ngự thì phải làm như thế nào? Phật nói với thôn trưởng, nếu dùng ba pháp mà không điều phục được, phải giết con người đó. Vì sao? Vì không để cho pháp của ta bị khuất nhục. Thôn trưởng luyện ngựa bạch Phật rằng, trong pháp của Cù Đàm, sát sanh là bất tịnh, vậy trong pháp của Cù Đàm là không cho sát hại. Nhưng hôm nay Cù Đàm lại nói rằng, người nào không thể điều phục được cần phải giết. Phật nói với thôn trưởng, như những lời ông đã nói, trong pháp của Như Lai, sát sanh là bất tịnh, Như Lai không thể sát hại. Này thôn trưởng, nhưng khi ta dùng ba pháp để điều ngự con người, mà con người ấy không điều phục được, ta sẽ không nói đến nữa, không dạy dỗ, không giáo giới nữa. Này thôn trưởng, Như Lai khi điều ngự con người mà không nói đến con người đó nữa, không giáo thọ, không giáo giới cho nữa, đó há không phải là sát hại sao? Thôn trưởng luyện ngựa bạch Phật, thưa Cù Đàm, nếu khi điều ngự con người mà không nói đến người đó nữa, không giáo thọ, không giáo giới cho nữa, thật sự đã sát hại người đó rồi. Cho nên từ nay tôi xin từ bỏ nghiệp ác, xin nương về Phật, nương về Pháp, nương về Tăng Tỳ Kheo. Phật nói với thôn trưởng, đây là điều chân thật. Phật nói kinh này xong, thôn trưởng luyện ngựa sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, làm lễ mà lui. Kinh 1291, Hung Ác. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở trong vườn trúc Kalanda thành Dương Xá. Bấy giờ, có một thôn trưởng hung ác đi đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi xuống một bên, bạch Phật rằng, vì không tu pháp gì nên sanh sân nhuế đối với người khác. Do sanh sân nhuế nên miệng nói lời ác. Người ta vì vậy mà gọi nó là ác tánh. Phật nói với thôn trưởng, vì không tu chánh kiến nên sanh ra sân nhuế đối với người khác. Do sanh ra sân nhuế nên miệng nói ra lời ác. Người ta vì vậy mà gọi nó là ác tánh. Vì không tu chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, nên sanh ra sân nhuế đối với người khác. Do sanh ra sân nhuế nên miệng nói ra lời ác. Người ta vì vậy gọi nó là ác tánh. Lại hỏi Thế Tôn, phải tu tập pháp gì để không sân nhuế đối với người khác? Do không sân nhuế nên miệng nói ra lời thiện. Người ta vì vậy đặt tên là hiền thiện. Phật nói với thôn trưởng, vì tu chánh kiến nên không sân nhuế đối với người khác. Do không sân nhuế nên miệng nói ra lời thiện. Người ta vì vậy đặt tên là hiền thiện. Vì tu tập chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, nên không sân đối với người khác. Do không sân nhuế nên miệng nói ra lời thiện. Người ta vì vậy đặt tên là hiền thiện. Thôn trưởng hung ác bạch Phật, kỳ thay Thế Tôn, Ngài khéo nói những lời này. Vì tôi không tu chánh kiến nên sanh ra sân nhuế đối với người khác. Do sanh ra sân nhuế nên miệng nói ra lời ác. Người ta vì tôi mà đặt tên là ác tánh, vì tôi không tu chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, nên sanh ra sân nhuế đối với người khác. Do đã sanh ra sân nhuế, nên miệng nói ra lời ác. Người ta vì vậy mà gọi tôi là ác tánh. Cho nên, từ nay tôi sẽ từ bỏ sân nhuế thô bạo. Phật nói với thôn trưởng, đây là điều chân thật. Phật nói kinh này xong, thôn trưởng hung ác, hoan hỷ, tùy hỷ, làm lễ mà lui. Kinh 1292 Mani Châu Kế. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở trong vườn trúc Kalanda, thành Phương Xá. Bây giờ có thôn trưởng Mani Châu Kế đi đến chỗ Phật đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi xuống một bên bạch Phật rằng, bạch Thế Tôn, trước đây quốc vương có tập họp các đại thần cùng nhau bàn luận rằng, thế nào tỳ kheo Sa Môn Thích Tử tự mình nhận và cất chứa vàng bạc của báu là tịnh hay bất tịnh? Trong các đại thần có người nói, Sa Môn Thích Tử được phép tự mình nhận và cất chứa vàng bạc của báu. Lại có vị nói, không được phép tự mình nhận và cất chứa vàng bạc của báu. Bạch Thế Tôn, vị nói Sa Môn Thích Tử được phép tự nhận và cất chứa vàng bạc của báu là do nghe từ Phật hay là tự ý họ nói ra? Họ nói ra những lời này là tùy thuận pháp hay là không tùy thuận, là lời nói chân thật hay là lời nói hư vọng? Những lời nói như vậy không bị rơi vào chỗ đáng bị chỉ trích chăng? Phật nói với thôn trưởng, đó là những lời nói chẳng phải chân thật, chẳng phải pháp, chẳng phải tùy thuận, đáng bị chỉ trích. Vì sao? Vì Sa Môn Thích Tử mà tự mình nhận và cất chứa vàng bạc của báu là bất thanh tịnh. Cho nên, nếu người nào tự nhận và cất chứa vàng bạc của báu cho mình, chẳng phải là pháp Sa Môn, chẳng phải pháp của dòng Thích Tử. Thôn trưởng bạch Phật rằng, kỳ thay Thế Tôn, Sa Môn Thích Tử tự mình nhận và cất chứa vàng bạc của báu là chẳng phải pháp Sa Môn, chẳng phải pháp của dòng Thích Tử. Đây là lời nói chân thật. Bạch Thế Tôn, vì nói lời này làm tăng trưởng thắng diệu, con cũng nói như vậy, Sa Môn Thích Tử không được tự mình nhận và cất chứa vàng bạc của báu. Phật nói với thôn trưởng, nếu Sa Môn Thích Tử mà nhận và cất chứa vàng bạc trân báu cho là thanh tịnh, thì năm dục công đức ắt phải thanh thịnh. Thôn trưởng Mani Châu Kế sau khi nghe những lời Phật dạy, hoan hỷ làm lễ mà lui. Đức Thế Tôn sau khi biết thôn trưởng Mani Châu Kế đi rồi, nói với tôn giả A Nan, những tỳ kheo hiện đang trú trong vườn trúc Kalanda, hãy gọi tập hợp tất cả tại nhà ăn. Tôn giả A Nan dâng lời Phật dạy, đi khắp vườn trúc Kalanda, thông báo cho các tỳ kheo hiện còn đang ở đây tập trung đến nhà ăn. Khi các tỳ kheo đã tập trung rồi, tôn giả đến bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo đã tập họp tại nhà ăn rồi, xin Thế Tôn biết thời. Bây giờ, Thế Tôn đi đến nhà ăn, ngồi trước đại chúng và nói với các tỳ kheo. Hôm nay, có thôn trưởng Mani Châu Kế đi đến chỗ ta, nói như vậy. Trước đây, quốc vương có tập họp các đại thần cùng nhau bàn luận rằng, Sa Môn Thích Tử tự mình nhận và cất chứa vàng bạc của báu, có phải là thanh tịnh không? Trong đó có vị nói là thanh tịnh, có vị nói là không thanh tịnh. Vậy nay xin hỏi Thế Tôn, vị nói thanh tịnh là được nghe từ Phật nói hay tự mình nói dối? Như đã nói đầy đủ ở trên, thôn trưởng Mani Châu Kế sau khi nghe những lời Phật dạy, hoan hỷ làm lễ mà lui. Này các tỳ kheo, sau khi quốc vương đại thần cùng nhau hội họp bàn luận, thôn trưởng Mani Châu Kế này nói như sư tử rống ở trước mọi người là Sa môn Tích Tử không được phép tự mình nhận và cất chứa vàng bạc của báu. Này các tỳ kheo, từ hôm nay các ngươi cần cây thì xin cây, cần cỏ thì xin cỏ, cần xe thì xin xe, cần người giúp việc thì xin người giúp việc. Cẩn thận, chớ nên vì mình mà nhận lấy vàng bạc và các thứ vật báu. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. Kinh 1293. Vương Đảnh. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở bên ao Yết Già tại nước Chiêm Bà. Bây giờ có thôn trưởng Vương Đảnh đi đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi xuống một bên. Bây giờ, Thế Tôn nói với thôn trưởng Vương Đảnh. Hiện nay, chúng sanh chạy theo hai khuynh hướng. Những gì là hai? Một là thích đắm vào năm dục, thuộc dạng phàm phu, thấp kém, hèn hạ. Hai là tự làm khổ mình một cách sai lầm, không có bất cứ ý nghĩa, lợi ích nào. Này thôn trưởng, có ba hạng người thích hưởng thụ dục lạc, thuộc hàng phàm phu, người thường, thấp kém, hèn hạ. Cũng có ba hạng người tự làm khổ mình một cách sai lầm, không có bất cứ ý nghĩa lợi ích nào. Này thôn trưởng, những gì là ba hạng người thích hưởng thụ dục lạc, thuộc hàng phàm phu, người thường, thấp kém, hèn hạ? Có kẻ hưởng thụ dục lạc bằng cách gom chứa tài vật một cách phi pháp, không mang lại an vui cho chính mình, cũng chẳng phụng dưỡng cha mẹ, cung cấp đầy đủ cho anh em, vợ con, kẻ ở, bà con quyến thuộc, bạn bè thân thuộc. Cũng không tùy thời cúng dường cho Sa Môn, Bà La Môn để cầu quả báo an lạc nơi tốt đẹp. Mong đời sau sanh lên cõi trời. Đó gọi là hạng người thứ nhất, hưởng thụ dục lạc ở thế gian. Lại nữa, này thôn trưởng, có kẻ hưởng thụ dục lạc bằng cách đúng pháp chứ không phải phi pháp, gom chứa tài vật để tự cung cấp mọi sự vui sướng cho chính mình, phụng dưỡng cho cha mẹ và cung cấp đầy đủ cho anh em, vợ con, kẻ làm, bà con quyến thuộc, bạn bè quen biết, nhưng không tùy thời cúng dường cho Sa Môn, Bà La Môn để cầu quả báo an lạc nơi tốt đẹp, mong đời sau sanh lên cõi trời. Đó gọi là hạng người thứ hai hưởng thụ dục lạc. Lại nữa, này thôn trưởng, có kẻ hưởng thụ dục lạc bằng cách đúng pháp tìm cầu tài vật chứ không phi pháp để tự cung cấp mọi sự vui sướng cho chính mình, cung phụng cho cha mẹ và cung cấp đầy đủ cho anh em, vợ con, kẻ ở, bà con quyến thuộc, bạn bè quen biết, cũng tùy thời cúng dường cho Sa Môn, Bà La Môn để cầu quả báo an lạc nơi tốt đẹp, mong đời sau sanh lên cõi trời. Đó gọi là hạng người thứ ba hưởng thụ dục lạc. Này thôn trưởng, ta không nói một chiều rằng mọi hưởng thụ dục lạc đều như bằng nhau, mà ta nói trong những người hưởng thụ dục lạc, có người thuộc hạng thấp kém, có người thuộc hạng trung bình, có người thuộc hạng hơn người. Thế nào là hạng thấp kém hưởng thụ dục lạc? Là loại lạm chiếm bất hợp pháp, không mang lại an vui cho chính mình, cũng chẳng phụng dưỡng cha mẹ, cung cấp đầy đủ cho anh em, vợ con, kẻ ở, bà con quyến thuộc, bạn bè thân thuộc, cũng không tùy thời cúng dường cho Sa Môn, Bà La Môn, chẳng cầu quả báo an lạc nơi tốt đẹp, mong đời sau sanh lên cõi trời. Ta gọi đó là hạng thấp kém hưởng thụ dục lạc. Thế nào là hạng trung bình hưởng thụ dục lạc? Là loại người hưởng thụ dục lạc bằng cách đúng pháp chứ không phải phi pháp mà tìm cầu tài vật. Tự cung cấp mọi sự vui sướng cho chính mình, phụng dưỡng cho cha mẹ và cung cấp đầy đủ cho anh em, vợ con, kẻ làm, bà con quyến thuộc, bạn bè quen biết, nhưng không tùy thời cúng dường cho Sa Môn, Bà La Môn, chẳng mong đời sau sanh lên cõi trời. Ta gọi đó là hạng trung bình thứ hai, hưởng thụ dục lạc. Thế nào là hạng người? Ta nói hơn người trong hưởng thụ dục lạc, là loại người đúng pháp tìm cầu tài vật, để tự cung cấp mọi sự sung sướng cho chính mình, cung phụng cho cha mẹ và cung cấp đầy đủ cho anh em vợ con, kẻ ở, bà con quyến thuộc, bạn bè quen biết, cũng tùy thời cúng dường cho Sa Môn, Bà La Môn, để cầu quả báo an lạc nơi tốt đẹp, mong đời sau sanh lên cõi trời. Ta gọi đó là hạng hơn người thứ ba, hưởng thụ dục lạc. Thế nào là ba hạng người tự làm khổ chính mình? Đó là khổ phi pháp, bất chính, phi nghĩa lợi, vô ích. Có một hạng người tự làm khổ bằng cách sống khắc khổ. Ban đầu mới phạm giới, ô nhiễm giới, họ tu đủ cách khổ hạnh, nỗ lực tinh tấn trụ ở một chỗ. Nhưng trong đời hiện tại, họ chẳng thể xa lìa được nhiệt não bức bách. Chẳng được pháp hơn người, chẳng trụ vào được an lạc, tri kiến thắng diệu. Này thôn trưởng, đó gọi là hạng người thứ nhất, tự làm khổ mình bằng cách sống khắc khổ. Lại nữa, tự làm khổ bằng cách sống khắc khổ. Ban đầu chẳng phạm giới, chẳng ô nhiễm giới, nhưng tu đủ cách khổ hạnh. Cũng chẳng nhờ vậy mà ngay trong hiện tại xa lìa được nhiệt não bức bách, chẳng được pháp hơn người, chẳng trụ vào được an lạc, tri kiến thắng diệu. Đó gọi là hạng người thứ hai tự làm khổ mình bằng cách sống khắc khổ. Lại nữa, tự làm khổ bằng cách sống khắc khổ. Ban đầu chẳng phạm giới, chẳng ô nhiễm giới, nhưng tu đủ cách khổ hạnh tinh tấn, mà ngay trong hiện tại chỉ chút ít xa lìa được nhiệt não bức bách, được pháp hơn người, trụ vào an lạc, tri kiến thắng diệu. Đó gọi là hạng người thứ ba, tự làm khổ mình bằng cách sống khắc khổ. Này thôn trưởng, ta không nói tất cả những người tự mình làm khổ bằng cách sống khắc khổ đều giống nhau, mà ta đã nói trong những kẻ tự làm khổ, có người thuộc hạng thấp kém, có người thuộc hạng trung bình, có người thuộc hạng hơn người. Thế nào là tự làm khổ thuộc hạng thua kém? Tự làm khổ ban đầu mới phạm giới, mới làm ô nhiễm giới. Họ tu đủ cách khổ hạnh, nỗ lực tinh tấn, trụ ở một chỗ. Nhưng trong đời hiện tại, họ chẳng thể xa lìa được nhiệt não bức bách. Chẳng được pháp hơn người, chẳng trụ vào được an lạc, tri kiến thắng diệu. Ta nói đó là tự làm khổ thuộc hạng thấp kém. Thế nào là tự làm khổ thuộc hạng trung bình? Tự làm khổ ban đầu chẳng phạm giới, chẳng ô nhiễm giới, nhưng tu đủ cách khổ hạnh, cũng chẳng nhờ vậy mà ngay trong hiện tại xa lìa được nhiệt não bức bách, chẳng được pháp hơn người, chẳng trụ vào được an lạc, tri kiến thắng diệu. Ta gọi đó là tự làm khổ thuộc hạng trung. Thế nào là tự làm khổ thuộc hạng hơn người? Tự làm khổ bằng cách sống khắc khổ, ban đầu chẳng phạm giới, chẳng ô nhiễm giới, nhưng tu đủ cách khổ hạnh tinh tấn, mà ngay trong hiện tại chỉ chút ít xa lìa được nhiệt não bức bách, được pháp hơn người, trụ vào an lạc, tri kiến thắng diệu. Ta gọi đó là tự làm khổ thuộc hạng hơn người. Này thôn trưởng, đó là ba hạng người tự làm khổ mình. Sự khổ này phi pháp, không chân chánh, không nghĩa lợi, không hữu ích gì. Này thôn trưởng, có đạo lộ, có sự thực hành đưa đến ba hạng phương tiện, tùy thuộc, hưởng thụ dục lạc của hàng phàm phu dung thường, thấp kém, hèn hạ, đưa đến phương tiện tự làm khổ chính mình, mà sự khổ này phi pháp, không chân chánh, không nghĩa lợi, không hữu ích gì. Thế nào là đạo lộ, sự thực hành đưa đến phương tiện hưởng thọ dục lạc, tự làm khổ chính mình? Này thôn trưởng, do bị dục tham làm chướng ngại, hoặc tự muốn hại, hoặc muốn hại kẻ khác, hoặc muốn hại cả hai, hiện tại và đời sau mắc tội báo này, tâm luôn lo khổ. Vì bị sân nhuế ngu si làm chướng ngại, hoặc tự muốn hại, hoặc muốn hại kẻ khác, hoặc muốn hại cả hai, hiện tại và đời sau mắc tội báo này, tâm luôn lo khổ. Nếu xa lìa chướng ngại của dục tham, không muốn phương tiện tự hại, hại người, hại cả hai, hiện tại đời sau khỏi mắc tội báo này, kiến tâm, tâm pháp luôn luôn thọ hỷ lạc. Cũng vậy, nếu xa lìa chướng ngại của sân nhuế, ngu si, không muốn phương tiện tự hại, hại người, hại cả hai, hiện tại, đời sau, khỏi mắc tội báo này, khiến tâm pháp luôn luôn khưởng hỷ lạc. Ở trong hiện tại, xa lìa nhiệt não bức bách, không cần đợi thời tiết, gần gũi niết bàn, mà ngay trong thân này có thể duyên tự mình mà giác tri. Này thôn trưởng, như pháp hiện tại này vĩnh viễn xa lìa nhiệt não bức bách, không cần đợi thời tiết, gần gũi niết bàn, mà ngay trong thân này duyên tự mình giác tri, đó là tám chi thánh đạo, gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Khi Đức Thế Tôn nói pháp này, thôn trưởng Vương Đảnh xa lìa trần cấu, được pháp nhãn tịnh. Thôn trưởng Vương Đảnh sau khi thấy các pháp, đắc pháp, biết pháp, thâm nhập vào pháp, thoát nghi không nhờ người khác, ở trong chánh pháp luận mà được vô sở úy. Liền từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, chắp tay bạch Phật. Bạch Thế Tôn, nay con đã được độ, xin nương về Phật, nương về Pháp, nương về Tăng Tỳ Kheo. Từ nay đến hết đời, con xin làm Ưu Bà Tắc. Sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, làm lễ mà lui.